Chiều ở kiếp nhân sư Phật Thế Tôn nhớ tâm đành lễ chánh pháp do Phật thiện 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 thần thiện thiện đến thế chư nghiệp vừa bài thời gian hiện lên thân thần nghĩ là tâm chương nhớ tâm đành lễ chư văn nghệ từ Thế Tôn Phật nhiều hành trở hành như chân chân lành gồm bốn đôi tam thì đang nhớ lễ phẩm tặng phẩm thế phẩm kính lễ là phước nghĩa vô thượng trong đời.
Thank you.
phúc lớn cao thượng xả lý tâm niệm án cử chế công say xưa tin rằng trong thiện pháp là phúc lớn cao thượng biết tương chứng kiêm nhường trí công và lý ơn đồng thời nghe chân pháp là phúc lớn cao thượng nhận nhục tấn thương hóa thương hiệp kiến xa môn tùy thời cảm luận pháp là phúc lớn cao thượng sống tâm hành thấy được vị thanh đế chứng ngộ hoa niết bàn là phúc lớn cao thượng khi su chạm biệt đời
tấn thân đóng
không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lớn cao thượng nhưng sợ hẳn như vậy không chỗ nào tôi đâu nơi được an toàn là phúc lớn cao thượng.
Nam mô Bụt Thầy á, con nguồn đức hạnh thành kính đảnh lễ thượng tòa giác đẳng đại đức Phật tính đại đức Minh hạnh Phật quý chi tôn thiền đức hiện diện. Hôm nay thứ tư ngày 1 tháng 8 năm 2012 Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Pao Thoát mỗi ngày giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10:00 tối. Houston 7:30 đến 10:00 sáng, New York 8:30 đến 11:00 sáng, Cali 5:30 đến 8:00 sáng, Paris 1:30 đến 4:00 chiều, Sydney 11:30 tối đến 2:00 sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình lớp Phật pháp Buddhadharma bài học hôm nay thuộc trường bộ kinh Phật học cơ bản, bài kinh thứ 33, kinh Phúng Tụng tiếp theo. Hai pháp sẽ do Chư Tăng thảo luận với sự điều hợp của Thượng Tòa Giác Đẳng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo hôm nay. Nam Mô Bụt Thầy á.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thể, thế gian giải, vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Nhất tâm lãnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm lãnh lễ Chư Tăng, đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm 4 đôi 8 vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho vay niềm tin, biết hộ trì, giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chữ thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chứ toàn giác đại lực, chứ độc giác đại lực, thính văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Sa thiệu lành thai, chúng con kính đảnh lễ tri ân đại đức Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, giáo trình lớp Phật pháp Buddhadharma, Phật học cơ bản thuộc trường bộ kinh, bài kinh thứ 33, kinh Phúng Tụng tiếp theo, Sanghi-ti-sutta. Chúng con kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tòa Giác Đẳng Từ Bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Thầy á.
Nam Mô Bụt Thầy á. Kính đại chư tôn đức khán giả tất cả quý Phật tử, thưa quý vị, sáng nay chúng ta sẽ đi vào một phần và có lẽ là một số quý Phật tử nào chưa có theo dõi mấy ngày qua, quý vị sẽ ngạc nhiên là hôm nay nó không giống một bài kinh bình thường mà giống như một cái danh sách. Thật sự đúng như vậy, đây là một danh sách gồm những pháp có 2 kỳ. Và ngày hôm nay chúng ta không giảng hết về sắc, nhưng mà chúng tôi vẫn cơ động, là bởi vì đây là những đề tài mà chúng tôi nghĩ là đặc biệt, rất có lợi cho sự nghiên cứu Phật Pháp. Như vậy, chúng tôi và Chư Tăng sẽ tuần tự đi qua từng cái đề tài một. Mỗi đề tài ở đây thì quý vị thấy chỉ có hai chi pháp mà thôi, và hôm nay thì không có nhiều. Và thứ gì cũng giống như là ngày hôm qua, chúng tôi sẽ điểm qua từng chi pháp. Hôm bài học hôm nay chúng ta sẽ nói chỉ có hai chữ thôi, là danh và sắc. Hai từ này nó có ý nghĩa như thế nào, và sự quan trọng của nó đối với việc học Phật cũng như việc tu tập về Phật tử ra sao, chúng ta sẽ tìm hiểu trong giây lát. Nhưng trước nhất chúng tôi xin được mời quý Phật tử trong ban điều hành Quan Hỷ đọc cho danh sách phần hai chi pháp ở trong kinh Phúc Tụng. Giờ mời cô đi chắc.
Sa thứ lành thay, và chúng con kính tri ân thì gọi giác đẳng để dẫn nhập cho bài học hôm nay. Và con xin đọc phần 33 kinh Phúng Tụng hai pháp. Này các hiền giả, có hai pháp được Thế Tôn chân chánh giảng dạy, vị đã biết, đã thấy bậc A La Hán chánh đẳng giác. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phẩm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Thế nào là hai pháp? Danh và sắc. Này các hiền giả, hai pháp này được Thế Tôn chân chánh giảng dạy, vì đã biết, đã thấy bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phẩm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng từ bi thảo luận cho bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá.
Quên cho con nghỉ đọc cho hết tất cả danh sách như là đường được post ở tại đây. Và tư con nghỉ cứ đọc hết tất cả rồi chúng tôi sẽ trở lại trong bài giảng. Mời quên đi chắc.
Dạ Nam Mô Bụt Tha Giá, và con xin sám hối. Con nghe đọc danh sách con tưởng có một có danh sách, và con xin được đọc lại bài học hôm nay. Dạ, hai pháp. Này các hiền giả, có hai pháp được Thế Tôn chân chánh giảng dạy, vì đã biết, đã thấy bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phẩm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Thế nào là hai pháp? Danh và sắc. Vô minh và hữu ái, hữu kiến và vô hữu kiến, vô tàm và vô quý, tàm và quý, ác ngôn và ác ngữ, thiện ngôn và thiện hữu, nhập tội thiện xảo và xuất tội thiện xảo, đẳng trí thiện xảo và xuất khởi đẳng trí thiện xảo, giới thiện xảo và tác ý thiện xảo, xứ thiện xảo và duyên khởi thiện xảo về xứ và thiện xảo về phi xứ, chân trực và tàn quý, tham nhẫn và nhu hòa, lời nói nhu thuần và tiếp đón thân tình, vô hại và từ ái, thất niệm và bất chánh tri, chánh niệm và tỉnh giác, các căn không được chế ngự và ăn uống không tiết độ, các căn được chế ngự và ăn uống có tiết độ, tư duy lực và tu tập lực, niệm lực và định lực, chi tướng và tinh cần tướng, tinh cần và không dao động, giới thành luật và kiên thành luật, giới thành tựu và kiến thành tựu, giới suy khuyết và kiến suy khuyết, giới thanh tịnh và kiến thanh tịnh, kiến thanh tịnh và tinh cần theo tri kiến ấy, dao động đối với các pháp bị dao động và chánh tinh cần của người bị dao động ấy, không tri túc với các thiện pháp và không thối thất trong tinh cần. Minh trí, minh tri và giải thoát, tận tri và vô sanh tri. Này, này các hiền giả, hai pháp này được Thế Tôn chân chánh giảng dạy vì đã biết, đã thấy bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Ở đây, mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phạm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày. Vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích và vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng từ bi thảo luận cùng chư tăng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy Giá.
Cảm ơn cô đi chào. Kính bạch chư tôn đức và thưa quý Phật tử, trước khi đi vào những đề tài ở trong phần hai pháp này, xin có một vài cái suy nghĩ thảo luận về con số 2. Để mở đầu cho buổi thảo luận hôm nay, xin được hỏi là đại đức Pháp Tân, đại đức Pháp Tân có mặt ở trước máy và có nghe được không? Nếu đại đức Pháp Tân nghe được, xin đại đức Pháp Tân hoàn thiện cho biết. Dạ vâng. Đại đức Pháp Tân, chúng ta thấy con số 2 đó, nó có nhiều khía cạnh mà chúng ta phải nói trước khi mà chúng ta đi vào những cái đề tài ngày hôm nay. Thí dụ như là ở trong kinh Pháp Cú có cái phẩm gọi là Yamakawaka, gọi là phẩm sông. Phẩm sông tức là phẩm mở đầu. Chúng ta tạm gọi là phẩm sông, hay là những cái pháp này thường đi một cặp. Cái gì giới thiện và ác là một cặp, hận thù và từ bi là một cặp chẳng hạn, chân và phi chân đó là một cặp. Dĩ nhiên là ở trong đời sống của chúng ta đó, khi mà chúng ta nói tới một cặp đó, thì chúng ta nói đến đối đãi, đối tác hay là đối nghịch hoặc là tương tác. Nhưng mà trên phương diện triết lý thì người ta dùng cái chữ là đối đãi. Đối đãi tức là thi thiết. Người ta thấy có cái trắng, người ta nghĩ đến cái đen. Người ta nghĩ đến cái thiện thì người ta nghĩ đến ác, đẹp người ta nghĩ đến cái xấu. Chúng ta gọi là cái pháp tức là đối đãi. Và ở trong triết lý thì người ta nói rằng đôi khi cái sự đối đãi đó nó làm cho con người nghĩ có một cách rất là phiến diện. Và một cách rất là phiến diện tức là không có này phải kia, không trắng phải đen, không có đẹp thì xấu. Nhưng mà thật ra không có hẳn là chỉ có đẹp và xấu, trắng và đen, thiện và ác. Không thiện không ác thì nó có cái vô ký. Không trắng không đen thì nó còn có những màu khác. Và không đẹp không xấu thì nó cũng có những cái trạng thái khác. Thì để Pháp Tân có thể chia sẻ một vài cái cảm nhận ở tại đây là cái sự đối đãi có tất cả là đối nghịch, tương tác, đối tác lẫn nhau đó, nó giúp gì cho sự suy nghĩ của chúng ta, và có điều gì mà nó không có tốt cho sự suy nghĩ. Ví dụ như nó làm cho chúng ta bỏ mất đi cái thứ ba chẳng hạn. Thì dựa trên cái kinh nghiệm học Phật á, đại đức Pháp Tân nghĩ rằng con số 2 hay là một cặp hay là một bộ sông, cái nhận thức như vậy đó, nó nó làm cho chúng ta nhận ra vấn đề một cách toàn diện, hay là nhận ra vấn đề phiến diện. Ví dụ như chúng ta nói là tầm luân sanh tử và giác ngộ giải thoát, chúng ta nói vui và khổ, chúng ta thấy đối nghịch nhau như vậy. Nhưng mà có nhiều người nói rằng ngoài hai cái đó ra còn có những thứ khác nữa, thì Đại Đức Pháp Tân nghĩ sao về điểm này? Chúng ta có nên nhìn mọi pháp trong cái tích là đối tác, đối đãi hay không, hay là có trường hợp mình nên dùng cách này, hay có những trường hợp mà không nên dùng cách này? Xin thỉnh ý kiến Đại Đức Pháp Tân.
Dạ, Nam Mô Bổn Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ Thượng Tòa Giác Đẳng, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tín, Đại Đức Pháp Hương, cùng chư Tôn Đức đang hiện diện trong kinh. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Nhà kính bạch chư Tăng, kính thưa quý vị, qua cái câu hỏi của Thượng Tòa Giác Đẳng thì cái sự hiểu biết của chúng tôi đó, thì chúng tôi xin được chia sẻ ở đây một điều đó. Thì khi mà nói đến cái mức độ mà ở những cái pháp mà nó đối đãi với nhau, ví dụ như là thiện pháp và ác pháp, khổ và lạc, rồi rồi danh và sắc, ví dụ như vậy, thì chúng tôi nghĩ rằng là đây là những cái pháp mà có thể rằng là từ đó đó chúng ta hiểu, không phải là chỉ hiểu ở trong Phật pháp. Theo chúng tôi nghĩ đó là mình được Đức Phật ngài dạy ở trên nhiều cái phương diện để cho chúng ta có một cái rộng nhìn là ở chỗ là không phải là ở chỗ là thí dụ như mình nghe Đức Phật ngài nghe Phật giảng về đây là pháp bất thiện, đây là pháp bất thiện, ví dụ như vậy, thì pháp bất thiện mình hiểu ngay là pháp bất thiện. Đức Phật ngài đơn cử là sân là si là pháp bất thiện, mình hiểu như vậy. Thì bên cạnh đó thì chúng ta cũng được nghe là hả mà vô tham vô sân vô si là pháp bất là pháp thiện. Mình hiểu được nhiều điều đó đó, theo chúng tôi nghĩ đó là làm cho cái sự đa dạng ở trong Phật pháp, khi mà mình nhìn nhận ở trong mỗi cái tính chất của pháp. Bởi vì ở trong Phật pháp á là Đức Phật ngài nêu về cái tính chất của pháp bất thiện, thì ngài cũng phải nêu về tính chất của pháp thiện. Ví dụ như ngài nói về khổ đế thì ngài cũng nói là nguyên nhân đưa đến khổ đế. Bên cạnh đó thì ngài cũng phải dạy là đây là con đường đưa đến sự chấm dứt khổ, hay là sự chấm dứt khổ. Thì điều đó cho chúng ta thấy rằng mọi cái khía cạnh của mỗi pháp, cũng như tham sân si, hay vô tham vô sân vô si, hay là vô minh hay là minh, thì điều đó cho chúng ta thấy rằng cái minh á, cái vô minh á là cái đen tối, cái mê mờ, cái si mê, cái không có rõ ràng. Nhưng mà nếu như mà cái minh á là cái sáng suốt, cái rõ ràng, cái thấy rõ không có mê mờ, đó là như vậy. Thì cái điều này theo chúng tôi nghĩ đó là mình phải hiểu được cái pháp mà Đức Phật ngài nêu về mỗi cái tính chất của pháp. Ví dụ như tính chất của pháp bất thiện, nó là cái pháp cần phải đoạn trừ, thì mình hiểu điều đó đó là để rồi mình nhận ngay ra đây là cái điều xấu, hay là cũng như là trong nhà của mình biết rằng ở trong nhà mình đóng cửa lại, thì mà có một cái tên trộm nào mà xâm nhập vào thì mình biết ngay ở trong nhà mình có mấy thành viên, thì mình cái tên nào mà có cái tính gian tham, có cái tính gian tà xâm nhập vào trong nhà, thì mình biết ngay là tên này nó có một cái ý đồ xấu, là một cái tên trộm, thì mình cũng phải biết tên trộm, cũng như là mình biết được cái người xấu và cái người tốt, cái kẻ xấu và người tốt. Như vậy thì ở đây đó không phải là mình chỉ biết được cái pháp thiện không, Dĩ nhiên là thiện pháp thì cần phải tăng trưởng, làm cho tăng trưởng, hay là thiện pháp thì cần phải cho lớn mạnh, nhưng mà ác pháp thì cần phải loại bỏ, cần phải đoạn trừ, cần phải làm cho nó tiêu diệt lần, tiêu mòn lần. Thì cái điều đó là điều mà chúng ta cũng cũng biết để ghi nhận, cũng như là chúng ta cần phải làm như vậy thôi. Nhưng mà ở đây thì theo chúng tôi nghĩ rằng là mọi tính chất của pháp mình hiểu như vậy là để cho chúng ta đi trong mọi bước đi về pháp. Pháp thì gọi chung, theo A Tỳ Đàm thì gọi chung tất cả gọi là pháp, Niết Bàn cũng gọi là pháp, thì chúng ta không nói đến đi, bởi vì ở đây là chỉ nói đến cái pháp hữu vi mà thôi. Thì ở trong cái phần pháp hữu vi á, thì gồm có danh và sắc, hay hoặc là ở đây chỉ nói là tâm. Khi mà nói đến danh á, là gồm có tâm bất thiện, tâm thiện, hay là tâm vô ký, nó bao gồm cả ba cái tâm như vậy. Thì mình cũng phải biết được ở cái như thế nào được gọi là cái tâm bất thiện, bất thân bất thiện. Bởi vậy cho nên là mỗi một cái tâm như vậy á, là tượng trưng cho một cái điều mà nó biểu hiện lên. Tham nó có cái biểu hiện của cái tham, sân nó có biểu hiện của sân, si nó có biểu hiện của si. Mỗi cái biểu hiện như vậy là nói lên cái tính chất của mỗi cái pháp bất thiện đó, mỗi bất thiện đó. Còn mình biết được cái pháp thiện á, là mình cũng thấy rõ được cái tính chất, cái tính chất của pháp thiện đó. Mặc dù á, gọi chung á, là thiện là vô bệnh, thiện là nhân lành cho quả vui, thiện là sự lành mạnh, vân vân và vân vân. Thì tốt đẹp, ví dụ như vậy, thì mình biết rằng cái tính chất thiện là chung là như vậy. Nhưng mà mỗi một pháp như vậy á, là nó có một cái tính năng riêng, theo chúng tôi nghĩ rằng có cái tính năng riêng. Do vậy đó, thì pháp của Đức Phật á, theo chúng tôi nghĩ đó, là Đức rất đa dạng. Và rất đa dạng, đa dạng ở đây đó là để, bởi vì không phải là đi không, mà Ngài trình bày, Đức Phật Ngài trình bày những điều đó bởi cái trí tuệ của một bậc chánh đẳng chánh giác. Ngài hiểu rõ những điều đó, hiểu rõ hơn tất cả ai trên cái thế giới này. Và do vậy đó thì khi mà Ngài triển khai cái giáo pháp, thì mỗi cái tính chất của pháp thiện Ngài cũng nêu rõ lên của cái tính chất của pháp thiện đó, để cái người nghe hiểu và hành. Và ngay lúc đó đó thì mình, cái người mà hành pháp thì có nhiệm vụ phải phân định, phải phân định, phải lường, phải thanh lọc. Thanh lọc ở đây có nghĩa là pháp bất thiện thì cần phải loại bỏ bằng phương pháp gì, thì tùy vào mỗi tính năng của thiện pháp đó để loại bỏ. Chúng ta biết rằng cái pháp thiện là cần phải cho tăng trưởng, cho nên là mình biết như vậy đó, là mình biết một cách rất là đa dạng như vậy, để chi, để rằng trong mỗi cái bước đi, trong mỗi cái chặng đường của cái sự tu, thì cái người đó cũng phải thấy rõ, biết rõ để mà mình cần bỏ. Hay là cũng như là ở trong kinh Pháp Cú á, Đức Phật có dạy rằng có lầm lỗi thà lần lầm lỗi, mà không lỗi lầm thì mình nhận biết mình không lỗi lầm, giữ gìn chánh kiến nơi tâm, đường lành thấy chẳng xa xăm đâu mà. Ví dụ như vậy, thì cái mà mình biết là tâm của mình đang ô nhiễm, mà mình biết cái tâm của mình đang ô nhiễm như vậy, thì có nghĩa là mình còn nhận chân ra là tâm mình đang ô nhiễm, thì ngay lập tức mình sẽ kiếm một cái cách gì đó, cái phương thức gì đó, phương pháp gì đó, hay là dùng một thiện pháp gì đó để loại trừ cái pháp bất thiện đó ra. Còn mình không làm lỗi thì mình cũng phải biết nhìn nhận là mình không làm lỗi, và cái điều đó nó không lẫn lộn. Có lỗi thì biết có lỗi, hay là đang trầm luân thì biết là đang trầm luân, đang phiền não thì biết là đang phiền não, chứ không phải là đang phiền não mà mình tự cho mình là người không có bị phiền não, đang trầm luân mà mình cứ nghĩ mà mình là giải thoát, thì cái điều đó là điều nguy hại. Cho nên Đức Phật Ngài dạy rằng mình giữ gìn cái chánh kiến, tức là cái sự hiểu biết của mình một cách đúng đắn như vậy, thì mình sẽ có được cái sự tiến bộ, tiến hóa về nội tâm. Như vậy thì theo chúng tôi nghĩ đó, là Phật pháp Đức Phật trình bày ở nhiều khía cạnh khác nhau, cả cái thiện pháp và bất thiện pháp, và mỗi cái bất thiện pháp, mỗi cái tính chất của bất thiện pháp đều khác nhau. Nó đều tượng trưng là một cái pháp trầm luân, cái pháp sa đọa, cái pháp trầm mê tối, ví dụ như vậy. Nhưng mà nó đều, mỗi một pháp bất thiện nó đều có cái tính chất của nó. Còn cũng như vậy, ngược lại pháp thiện thì nó cũng có tính chất, mỗi cái tính chất của pháp thiện khác nhau. Và do đó đó, thì cái người tu tập nhìn thấy điều đó để rồi mình phải biết được cái cách để mà mình làm cho cái nội tâm của mình nó được tiến hóa lên thêm. Thí dụ như sân mình đã giảm bớt thì mình biết là sân đang giảm bớt, nhưng mà ngược lại ái tham thì còn quá nặng thì mình biết là ái tham còn nặng, thì ngay lúc đó mình phải tìm cách này, phương pháp nào để tu tập để rồi loại bỏ cái ái tham đó. Thì cái điều đó nó để cho chúng ta nhìn thấy rằng, thứ nhất á, theo chúng tôi nghĩ rằng Đức Phật ngài dạy như vậy đó là thứ nhất đó là bởi cái nhất thiết chủng trí của một Đức Phật, cái trí tuệ của một bậc Đức Chánh Đẳng Chánh Giác, ngài trình bày rõ ở những điều đó ở nhiều cái khía cạnh khác nhau, nhiều cái tính chất khác nhau của pháp bất thiện hay là pháp thiện. Cái thứ hai, để rồi mình thấy rõ được những cái bước đi của mình hay là những cái sự tiến tu của mình nó còn ở dưới mức chỗ nào, và vì đó, vì vậy mà mình thấy được cái mức, ở mức độ nào mình đã được tiến hóa, hay là một mức độ nào mình đang còn phải bị trầm luân, hay là mình đang còn bị vướng dưới dắt phải, đó là như vậy. Thì theo chúng tôi nghĩ đó là những cái pháp này nó có thể là nó đối đãi với nhau, và nó cũng là một cái điều trong cái nghĩa là mình là Phật pháp á, là đa dạng của mỗi cái pháp. Pháp đó giúp cho cái người nghe, ví dụ như mình nghe ở trong kinh á, Đức Phật ngài dạy rằng lần cái tập đế á, và cái nguyên nhân của phiền não á, cái căn cội của phiền não, mặc dù tập đế nó là ái tham, đó là nói một trong những cái chi pháp mà nó then chốt thôi, hoặc là nói là cái đó là nhân của quá khứ, hay đó là nhân hiện tại, nhưng mà nó là cái nguồn cội để sanh ra cái sự đau khổ, sanh ra cái quả mà chúng ta phải gọi là cái khổ đế. Cái khổ đế thì Đức Phật dạy rõ điều đó, khổ đế là pháp cần phải biết, nhưng mà tập đế là pháp cần đoạn trừ, và đạo đế là pháp cần phải tu tập, nhưng mà diệt đế thì cần phải cho thành tựu hay làm cho chứng đắc. Thì chúng tôi nghĩ rằng là pháp Đức Phật ngài dạy nó có nhiều khía cạnh khác nhau. Mình ở trên một bình diện nào đó thì cái người tu tập hành giả thấy được cái giá trị lợi ích đó, để rồi mình thực hành, cũng như là mình phải thấy rõ được cái thứ nhất là thấy được cái tính gọi là cái trí tuệ toàn tri của một Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác khi trình bày về giáo pháp. Cái thứ hai là khi Đức Phật ngài giảng giải về giáo pháp đó là để cho mình nhiều khía cạnh khác nhau, để rồi mình thấy được giữa cái sự đối đãi của mọi pháp, giữa thiện và ác, hay là giữa vô minh và minh, hay là giữa danh và sắc, hay là giữa cái này cái kia, để chúng ta thấy có cái sự đa dạng. Và đa dạng đó nó không phải là đa dạng mà vô nghĩa, mà đa dạng là nó sự thật, là bản chất của mọi pháp nó rất là đa dạng. Rồi Đức Phật ngài trình bày những điều đó để rồi mình nghe, mình hiểu, như mình thấu hiểu, để mà mình thực hành một cách rất là đúng đắn hơn. Thì đây là dài cái ý mà chúng con xin được chia sẻ với chư tăng như vậy. Nếu cần điều chi bổ sung thêm thì con thỉnh thượng tọa Giác Đẳng quan điểm bổ túc thêm ạ. Bây giờ con xin được phép xuống.
Đại Đức Pháp Tân là nếu chúng ta đọc vào trong bộ đầu tiên Thamasangani của Bộ Pháp Tụ thì chúng ta nhận ra một điều, đó là ở trong những cái pháp mà những cái đề tài mà nó có hai chi thì phần lớn nó liên quan đến kinh tạng, nó liên quan đến phi thiền, chúng ta gọi là nhị đề kinh. Nhưng mà những pháp có ba chi đó thì thường đề cập đến những cái vấn đề sâu kín của vi diệu tạng. Đại Đức Pháp Tân có nghĩ rằng trên phương diện phi thiết đó, thì thường trên phương diện mà thế tục với những thường tình đó, thì cái hai chi đó là cái gì quan trọng mình đối với A Tỳ Đàm đó, thì có ba chi đó nó lại bao gồm rộng rãi hơn, bao gồm toàn diện hơn. Ở đây cái muốn hỏi là giữa con số 2 và số 3 đó, Đại Đức Pháp Tân có cảm nhận được nó có cái sự khác biệt giữa cái thi thiết và cái bản thể không? Xin thỉnh Đại Đức Pháp Tân cho con đi trở lại.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, con kính đảnh lễ chư tôn đức, kính chào đại chúng. Dạ thì theo con á, thì ở đây con nghĩ rằng trong hai pháp, ví dụ như nói đến nhị địa kinh, thì mà mình nói đến kinh tạng ấy, hay hoặc là cả trong nhị địa kinh á, thì chúng ta thấy rằng cái điều mà Đức Phật này dạy rất là thi thiết ở chỗ con người. Ví dụ như nói rằng con người trong tạng kinh á, gọi là nhân loại ở trong tạng kinh, thì mình biết rõ là người nam người nữ, người thiện người ác, thì có cái tính chất của biểu hiện của cái hành vi của điều thiện thì gọi là người thiện, hoặc là có cái tính chất biểu hiện của hành vi của người của điều ác ấy, thì người ta gọi đó là người ác, ví dụ vậy. Thì mình thấy rất là rõ rồi. Khi mà mình nói đến gì Bà Đề Tam đó, thì ở đây theo con được biết á, thì thí dụ như nói pháp tính chất pháp thiện, tính chất pháp bất thiện, và ngoài cái tính chất pháp bất thiện và thiện ra thì còn có cái tính chất gọi là pháp vô ký, tính chất pháp vô ký. Bởi vì cái điều mà mình nói ở trong tạng kinh được theo chúng con hiểu đó, là ở trong tạng kinh Đức Phật Ngài muốn nói những cái gì mà nó rất là thi thiết, rất là rõ ràng, để rồi mình cái người nghe hiểu được điều đó. Còn đối với A Tỳ Đàm thì nói đến cái tính chất gọi là rộng hơn và sâu hơn. Bởi ở chỗ là theo chúng con nghĩ là ở đây đó là nêu vào cái pháp vô ký, ví dụ như danh và sắc, và ở đây được gọi là sắc pháp cũng được xem là pháp vô ký, hay hoặc là các cái tâm quả cũng được xem như là pháp vô ký, ví dụ như vậy. Rồi như vậy thì vô ký ở đây nó không thuộc về thiện, và nó cũng không phải thuộc bất thiện, và nó vô thưởng vô phạt, nhưng mà nó phải có. Thì ở đây khi mà mình hiểu được điều đó đó, là có thể là hiểu được trong cái tính chất của pháp vô ký là nó vừa rộng và sâu. Khi mà bàn tới pháp vô ký có lẽ là nhiều khía cạnh khác nhau, khi bàn đến nó bao gồm cả danh và sắc nữa. Dạ, cả danh và sắc nữa. Còn nếu nói tính chất của thiện và bất thiện thì điều đó nó có thể nói đến, ví dụ nói các pháp bất thiện. Ở đây cái điều của mình nói rằng cái nhân á, các pháp bất thiện là chỉ cho những cái tâm của bất thiện, hay hoặc là những cái tâm sở hay là sở hữu phối hợp với các cái tâm bất thiện đó, mình được xem như là pháp bất thiện. Nhưng mà nói đến cái tâm thiện á, nói đến pháp thiện á, thì gồm cả thiện dục, thiện sắc, thiện vô sắc, hay là thiện có thể được gọi ở đây là gọi là thiện thiện siêu thế, là tâm đạo, ví dụ như vậy. Thì cái điều này nó cũng làm cho chúng ta có thể rộng hơn, sâu hơn nữa, và phân tích ở trong mọi khía cạnh thì theo tôi nghĩ rằng là về A Tỳ Đàm á, thì có lẽ là mình khó hiểu hơn so với ở trong kinh tạng. Nhưng mà chính vì những điều này đó, chúng tôi nhớ không lầm là thì Đức Phật Ngài đã triển khai tạng A Tỳ Đàm đó, là Ngài đã cũng như là vận dụng cái trí tuệ rất cao, để rồi Ngài để triển khai toàn bộ A Tỳ Đàm. Để rồi những cái điều đó chúng ta nghe qua, thì nếu thật sự ra là A Tỳ Đàm, chúng tôi thì không giỏi về A Tỳ Đàm, chúng tôi xin thưa quý vị là như vậy, nhưng mà cũng biết về A Tỳ Đàm, thì theo chúng tôi nghĩ đó, thì chính A Tỳ Đàm là một cái bộ môn, và chính những cái điều đó mà mình tìm hiểu qua đó, thì không phải là dễ học như kinh tạng để mà đào sâu rộng ra về cái bộ môn đó, để mà giỏi về cái bộ môn đó. thì không phải là dễ hơn là kinh bản. Và khi mà nói đến gọi là ba pháp, gọi là pháp thiện, pháp bất thiện hay là pháp vô ký, pháp bất thiện, pháp thiện đó, thì quý vị cũng có thể tạm hiểu rồi. Còn pháp vô ký đó, ở đây đó, như chúng tôi đã nói, sắc pháp cũng là pháp vô ký, tăng quả nó cũng là pháp vô ký, vân vân. Thì ở đây đó, khi mà mình nói như vậy đó, là chỉ cái gì, nó là nói lên cái tính chất rộng và sâu của mỗi pháp, và sâu của mỗi pháp. Như vậy thì khi mà bàn đến những điều đó, đó thì chúng tôi nghĩ rằng cái tính đặc biệt mà ở trong Phật giáo, đặc biệt là luận A Tỳ Đàm, đặc biệt về luận A Tỳ Đàm, thì cái điều đó để cho chúng ta thấy rằng cái mối liên hệ chặt chẽ giữa cái phương pháp tu tập hay gì, giữa cái lý thuyết mà trong đạo Phật muốn nói đến, nó không phải là những cái lý thuyết mà chúng ta nói rằng nó đơn giản hay nó sơ sài, mà phải nói rằng nó vừa sâu sắc, vừa rộng, vừa sâu sắc, để cho chúng ta tìm hiểu. Như vậy thì nó ở nhiều khía cạnh khác nhau trình bày giữa pháp, giữa các pháp hữu vi. Pháp hữu vi gồm có thể nói là danh và sắc này, hay hoặc là trình bày ở nhiều khía cạnh khác nhau: tâm dục giới, tâm sắc giới, tâm vô sắc giới, tâm hiệp thế hay là tâm siêu thế. Thì những cái điều đó, hay hoặc là những cái sắc pháp liên quan đến những cái điều mà gọi là pháp hữu vi, thì theo chúng con nghĩ rằng á, thì ở đây đó là đọc về kinh tạng, đọc về nhị đề kinh, thì có lẽ là đặc biệt là kinh tạng thì mình có thể hiểu được một cách rất là dễ, tương đối là dễ. Còn khi mà luận tạng á, đọc về gọi là thí dụ như là ở trong đầu đề tam á, thì ở đó Đức Phật ngài nêu là các pháp thiện, các pháp bất thiện, rồi các pháp vô ký, rồi các pháp, nói chung là ba phần như vậy, thì để cho chúng ta có một cái nhìn, cái hiểu biết rộng và sâu về cái tính chất mà Phật, giáo lý của Phật, lời dạy của Đức Phật ở trong nhiều khía cạnh khác nhau. Và vì đó chúng ta không phải nghĩ như là cái sự hời hợt hay đơn giản, mà chúng ta cần phải hiểu một cách nghiêm túc về lời dạy của Đức Phật trong cái việc mà chúng ta về trên phương diện pháp học hay là về trên phương diện pháp hành. Và về điều đó nó đã mang đến một cái vị mà thành tựu ở trên cái vị mà hiểu biết rõ như vậy, thì do cái sự công, cái công năng hay là cái công phu tu tập, cái công phu tu tập của một cái vị đó. Ví dụ như chúng ta biết rằng một vị đệ tử của Đức Phật đó, thì có vị thì chứng lục thông, rồi có vị thì không có chứng lục thông, chỉ là chứng quả địa A La Hán. Nhưng mà có vị thì vừa chứng lục thông, vừa có trí tuệ phân tích, nhưng mà có vị thì chỉ chứng lục thông, vân vân. Thì ở đây là do một cái thứ nhất là cái công phu tu tập, thứ hai nữa là do cái nguyện lực. Mà điều đó nó là chúng ta thấy là có những cái vị mà có cái khả năng là phân tích về gọi là có cái trí tuệ phân tích đó, từ nghĩa pháp và vân vân đó. Thì cái điều đó là cái vị đó có cái, vừa là có cái công phu tu tập của vị đó, tức là cái sự nguyện, cái sự thực hành của vị đó. Thứ hai là phải có cái nguyện, có lẽ là có cái nguyện lực, nguyện lực mà mang lại, mà nguyện lực đó nó phải cộng với cái yếu tố công phu tu tập của vị đó, mà vị đó đòi hỏi vị đó phải có một cái sự tu tập kiên trì ở trên một phương diện nào đó, thì vị đấy mới có được thành tựu. Thì đây là nhà cái ý mà con xin được chia sẻ ở đây. Thì nếu cần điều chi bổ túc thêm thì con thỉnh thường gọi là đặng bổ sung thêm ạ. Bây giờ con xin được phép xuống nhé.
Đại Đức Pháp Tính có nghe được không? Xin được hỏi Đại Đức Pháp Tính rồi. Nếu đây Đức Phật tính nghe được, xin thỉnh đây Đức Phật tính trả lời cho câu thảo luận kế tiếp. Như đại đức Pháp Tính không có mặt trước máy. Đại đức Huệ Tính, đại đức Huệ Tính có mặt trước máy không? Dạ vâng. Thưa Phật tử, chúng ta bây giờ sau khi đại đức Pháp Tính đã nói về con số 2, con số 3, và hôm nay chúng ta đặc biệt là con số 2, thì chúng ta trở lại với đề tài ngày hôm nay, nói về danh và sắc. Chúng ta hãy bắt đầu về danh và sắc bằng một cái khái niệm rất là quen thuộc ở trong đời sống của con người, mà ta hay nói là thể xác và linh hồn. Chúng ta biết mỗi người có một hình hài do tinh cha huyết mẹ tạo thành. Chúng ta lớn lên, chúng ta nhận ra mọi người là cao, thấp, mọc, ốm, trắng, đen, đẹp, xấu. Chúng ta cũng hiểu về thế giới vật chất này. Từ một cái tinh cầu vĩ đại cho đến một cái nguyên tử mà không thể nào mắt thấy được. Và chúng ta chỉ hiểu trên lý thuyết mà thôi. Vật chất nó có nhiều chiều sâu của nó. Nhưng mà con người cũng mang máng hiểu được rằng có một thứ nó không thuộc vật chất, người ta gọi nó là linh hồn. Cái đó cho chúng ta suy nghĩ, cho chúng ta thấy, nhớ, biết, tưởng tượng, tưởng nghĩ. Chúng ta có thể ngồi ở đây một chỗ và chúng ta có thể suy nghĩ trăm chuyện, có thể cảm nhận một âm thanh ở mức độ sâu sắc nhất. Ví dụ như trên phương diện vật chất là chúng ta chỉ nghe Đại Đức Pháp Tân nói thôi, nhưng mà trên phương diện tâm thì không phải chúng ta chỉ nghe, mà từ âm thanh đó chúng ta nghiệm về những điều nó rộng hơn, nó lớn hơn. Chúng ta gọi là những sự truyền đạt tư tưởng. Ở trong Đạo Phật thì không nói đến thể xác và linh hồn, mà Đạo Phật thường nói đến thân và tâm. Và chúng ta cũng biết được là thân và tâm, và đặc biệt là tâm, là một lĩnh vực cực kỳ rộng lớn, tế nhị ở trong Phật học. Đạo Phật gọi đó là danh. Danh chúng ta tạm gọi là cái gì mà chỉ là có cái tên gọi, nhưng mà nó không thể có cái hình tướng, không thể có cái hình thái được có thể cảm nhận qua thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác. Bây giờ thì xin được hỏi Đại Đức Huệ Tín là nếu có một người nào đó nói rằng cái văn hóa của Đạo Phật, cái sinh hoạt của Đạo Phật là một nền văn hóa tâm linh, một nền văn hóa nội tâm, Đạo Phật nhấn mạnh nhiều về tâm hơn là về thân, nói nhấn mạnh về tâm nhiều hơn là tâm lý, nhiều hơn là vật lý, thì Đại Đức Huệ Tín có đồng ý về điều đó không? Và nếu Đại Đức Huệ Tín đồng ý thì Đại Đức Huệ Tín có thể đưa ra một vài lý do về điều đó. Xin đến Đại Đức Huệ Tín. Dạ xin đã lấy thì tòa thị sư vừa vào rồi. Xin Đại Đức Huệ Tín.
Nam mô Bố Thầy, Nam mô Thầm Mây, Nam mô Sàng Thầy. Con xin thành kính đảnh lễ sư phụ Tiền Siêu, thân tòa Giác Đẳng, Đại Đức Pháp Tân, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính cùng Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt hiện diện trong room. Mến chào quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Và kính bạch thượng tòa, con suy nghĩ một cái vấn đề rằng là đa số một chúng sanh mà sống trên cái thế gian này đó thì đều có sự nhìn nhận về cái mặt vật chất, đó là một cái tướng đi của một cái người nam hay là một cái tướng đi của một cái người nữ. Nhưng mà trong cái sự đi và cái sự đứng đó thì phải có một cái tâm linh, mà người ta thường gọi là một cái thể xác thì đi theo với một cái linh hồn. Nhưng mà trong Phật Phật giáo thì không có đề cập đến cái linh hồn, mà nói về cái tâm, tâm làm chủ, tâm tạo tác. Nếu như tâm mà của một cái người nam hay một cái người nữ đó, hay là một cái chúng sanh đó mà hành động với cái thiện pháp, thì an lạc và bước theo sau như là cái bóng không có rời hình của cái người đó. Mà một người mà sống với cái nội tâm mà họ cảm nhận, họ thấy rằng chính cái nội tâm này nó là một cái hình thức, và nó là một cái điều để mà cho họ có một cái sự khổ đau hay là một cái sự được một cái sự an lạc, mà an lạc về về thân thì hiển nhiên là cái người đó, người ta chỉ cảm nhận qua cái thân của họ được an lạc. Nhưng mà thực chất là ví như chúng ta có một cái điểm nào trên thân mà bị đau, thì nếu như tâm thức chúng ta không có đó, thì chúng ta sẽ không có nhận được cái điểm đau hay là cái điểm tê, hoặc là cái vết thương ở tại trên cái thân thể của chúng ta. Nói về cái sắc pháp thì chúng sanh có một cái sắc pháp, cho dù những cái hàng mà chư thiên, cái sắc pháp của họ vi tế, nhưng mà cái tâm thức của họ, họ phải có cái sự hiểu biết và nhìn nhận đúng đắn rằng cái vấn đề tâm linh nó sẽ quan trọng đối với cái đời sống của một cái chúng sanh đó. Khi một chúng sanh mà có sắc pháp nhưng mà họ không có cái tâm đó, giống như là những cái chúng sanh mà vô tưởng đó, thì đối với đạo Phật mà Đức Thế Tôn ngài dạy những cái giáo lý để cho chúng ta hiểu biết được rằng là khi mà ngài đề cập đến danh và sắc đó, thì ngài sẽ phân tích ra hai cái khía cạnh. Như danh pháp đó, thì gồm có tâm và sở hữu tâm. Sắc pháp đó, thì gồm có 28 sắc pháp. Nó mới hình thành và nó là một cái tổ chức cho cái sự vận hành của một cái chúng sanh, của một người. Do vậy cái người đó khi mà họ có mặt thực hiện thực tại ở trên thế gian này và họ làm những cái hành động, thì do cái tâm của họ nó chi phối và nó điều xử, và nó sẽ bị lệ thuộc vào cái dòng tiến triển của cái tâm thức của cái chúng sanh đó. Ví như một cái cỗ máy mà con ví dụ đây đó, là một cái cỗ máy đang hoạt động, mà nếu như nó không có những cái vấn đề liên quan như là guồng máy, rồi dây xích hay là bánh răng, hoặc là không có nhiên liệu để mà nó đốt để mà nó làm cho cái máy nó chạy, thời như vậy chúng ta sẽ thấy được rằng là cái máy nó cũng là hội đủ những cái nhân duyên, cho nên cái chúng sanh mà sanh ra cũng có hội đủ nhiều cái yếu tố, nhiều cái nhân duyên để mà kết thành một cái chúng sanh. Cho dù chúng sanh đó ở trong cái cảnh giới nào, nhưng mà với cái chúng sanh đó, điều mà chúng sanh phải thực hành đó là đem đến cái lợi ích cho bản thân mình và đem đến cái sự an lạc, an vui, hạnh phúc cho một cái người khác. Do vậy cái vấn đề tâm linh của chúng sanh đó, con kính bạch với thượng tọa rằng là nếu như ở bên ngoài đó, người ta không có thể nào người ta trực nhận và người ta hiểu được về cái tâm là nó sâu xa và nó vi tế, nó tế nhị. Nhưng mà người ta chỉ biết được rằng là do họ có cái sự khoái cảm, có cái sự khoái lạc trong tâm của họ, và họ xuất phát từ trong cái tâm của họ để họ có được một cái sự nghỉ ngơi hay là một cái sự an lạc lâng lâng bay bổng như vậy, thì họ lại sẽ sanh ra những cái chấp của cái thường kiến hay là đoạn kiến, do có thân và có tâm này. Nhưng mà một số người thì họ không có nhìn nhận đó là cái tâm và cái quan điểm của họ, nghĩ rằng cái thân này là một cái hình thức để hưởng thụ, và cái nội tâm của họ họ cần phải làm cho nó sống một cuộc sống sung sướng, thoải mái và thích nghi. Do đó họ không có thể nào mà định tĩnh và nhìn nhận và thấy được cái bản chất của danh pháp và cái sắc pháp. Cho nên việc mà họ làm cho chúng sanh khác cảm thấy bất an hay là cảm thấy hạnh phúc, nhưng mà họ có một cái tư tưởng đúng đắn làm cho mọi người cảm thấy hân hoan, phấn khích, phấn khởi, thì chúng sanh đó họ có một cái tư tưởng tốt, đó là như vậy thôi. Còn một người mà có một cái tư tưởng xấu, họ không có thế nào mà chấp nhận rằng một người mà sống trên thế gian này cần phải có được cái đạo đức, một cái trí tuệ, một cái lòng từ bi, một cái lòng bác ái. Họ nghĩ rằng sống trên thế gian này cần phải có được cái sự hưởng thụ. Thời như vậy họ làm những cái ác hạnh về thân, về khẩu và về ý, nhưng mà họ không nghĩ rằng là cái tư tưởng của họ nó sẽ điều phối để cho nó tạo một cái ác nghiệp mà hoặc là một cái thiện nghiệp để mà tái sanh cái kiếp sau. Có những chúng sanh sanh ra cũng bằng cũng có tâm thức, cũng biết, cũng thấy, cũng nghe, cũng ngửi, cũng nếm, cũng đụng, nhưng mà chúng sanh đó lại là cái người thiểu trí hoặc là cái người ngu si đần độn. Còn một số chúng sanh sanh ra vừa có được cái sức khỏe và có được một cái tài sản và cái trí tuệ của họ, và họ làm được, họ thấy được như thế nào trong cái nội thân của họ và trong cái nội tâm của họ, họ thấy được an lạc hay là họ thấy được hạnh phúc do mưu cầu cái sự an lạc và hạnh phúc, cho nên họ mới nghĩ rằng thân này và tâm này đó chính là cái thực thể không bao giờ tách rời ra được. Bởi vì khi mà tách rời cái thân này đó thì cái tâm sẽ đi về đâu? Và cái thân này khi mà đã nằm trên mặt đất đó, thì nó như là cái khúc gỗ vô dụng, không có xài được nữa. Cho nên đã là một cái con người, đã là một chúng sanh, ai cũng có cái sự hiểu biết rằng chúng ta sống đây hưởng thụ về cái thân, nhưng mà cái tâm nó có được một cái sự an lạc hay là cái sự khổ đau thì chính do những cái chúng sanh đó tự biết và tự rèn luyện lấy bản thân của họ để họ đạt được cái mục đích của họ muốn đạt được. Và kính bạch thì con xin có một số ý để nói lên cái vấn đề giữa cái danh pháp, cái tâm của cái một chúng sanh và cái sắc pháp khi mà có cái sự liên hệ, liên quan, tương quan với nhau như vậy. Và con xin được chấm dứt nơi đây và kính thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bố Thầy Giá.
Sa thú, thưa trưởng đại đức Phật chúng, phần thưa tôi được siêu, không biết thượng tọa có nghe được không? Nếu thi đậu thì sư nghe được, xin kính chân thi đậu thầy sư quan hỷ trả lời cho câu thảo luận tiếp theo. Dạ. Bên thi đậu thầy sư, chúng ta mở đầu phần hai của kinh cung tụng nói về hai chi pháp, pháp có hai chi. Ở trong phần này đầu tiên chúng ta nói về danh và sắc. Có một điểm mà đôi khi quý Phật tử ít có khi thấy đó là sự phân biệt giữa danh và sắc. Thì đối với chúng ta chung chung là ai cũng nghĩ rằng đó là thân và tâm và vật chất và tâm tâm lý, vật chất và tinh thần, ví dụ họ nói như vậy. Nhưng mà trong Phật học có rất là nhiều trường hợp, đặc biệt là trong thiền quán tứ niệm xứ, thì sự phân biệt danh sắc trở nên vô cùng quan trọng. Lấy ví dụ như là ở trong kinh có kinh niệm xứ nói về phân biệt cảm thọ, chúng ta phân biệt đây là cảm thọ thuộc vật chất hay là cảm thọ không thuộc vật chất. Hoặc giả là người ta được hướng dẫn tu tập bằng cách là nhận ra cái tác, cái ý muốn, cái ý định và cái sự thực hiện ý định đó. Ví dụ như mình muốn đứng dậy hay mình muốn ngồi xuống, nhận ra cái ý muốn và nhận ra ngồi xuống. Thì câu hỏi ở đây Thỉnh Thí Tổ Tổ Sư chia sẻ với đại chúng là tại sao cái sự phân biệt danh và sắc nó lại quan trọng như vậy đối với một hành giả, đối với người tu tập? Và nếu không phải là người tu tập thì sự phân biệt giữa danh và sắc nó có cái tầm quan trọng như thế nào, có tầm quan trọng tương tự như vậy không? Kính thỉnh Thiền Tổ Thầy Sư.
Thì đó sẽ phân tích cho thấy rằng mũi hay là tỷ căn khả năng khả niên bị giác nó thuộc về bốn đại, có đất, có nước, có lửa, có gió, bốn cái đại hiện. Như vậy có địa đại, có thủy đại, quả đại và phong đại. Rồi cái hơi thở ra phải thân vào nó cũng thuộc về sắc pháp, nhưng mà cái hơi thở thì nó cái đó thuộc về hư không. Cái lỗ cấm của cái lỗ mũi để cho hơi gió đi qua đi lại thì cái đó gọi là không đại, gọi là sương nhân, sương nhát tha tu nhá a ta a ta tất tha tu. Đó là phân biệt thể sắc qua hơi thở, bốn đại và hư không, rồi là sắc pháp. Rồi vị ấy đi nhận rằng khi nào mà có tâm sanh khởi thì lúc đó mới có hơi thở, bởi hơi thở là sắc tâm. Chitta hay là chitta đó hay là tâm sắc. Khi mà tâm sanh khởi thì tạo ra được sắc tâm, sắc tâm hành động trong đó có hơi thở. Thì như vậy từng hơi thở ra hơi thở vào, rồi về ấy ghi nhận tâm mình nó đang chi phối hay là đang tạo ra cái hơi thở. Ở trong 121 tâm chỉ trừ ra ngũ xung thức rồi không tạo ra sắc tâm thôi. Còn 110 tâm còn lại đều tạo ra sắc tâm. Mà khi hơi thở ra hơi thở vào, tâm mà tạo gì đó biết rõ như tâm tham, hoặc tâm sân, tâm si, hoặc tâm thiện. Thì như vậy ở đây chúng ta thấy cái sự phân biệt danh sắc nó sẽ giúp cho cái vị hành giả thứ nhất là có cái sự tập trung chú ý dễ dàng, thứ hai nữa là khi mà phân biệt hơi thở, khi mà tu tập thấy được danh sắc nó sanh và diệt, đó là cái bản chất vô thường. Mà cái gì vô thường thời cái đó là khổ, cái gì vô thường khổ thời cái đó là vô ngã, cái rỗng không xuyên người ta. Và khi mà người hành giả mà tỏ lộ được tâm tướng như vậy đó thì người hành giả đó mới có thể chứng đạt được từ trung đường quần cho đến a la hán. Nếu không có sự phân biệt danh sắc mà chỉ ngồi rồi cũng gọi là chánh niệm, nhưng mà chánh niệm hơi thở ra hơi thở vào giống như cái người mà họ luyện tập một môn võ thuật và họ có thể ở đây cái gì khi mà chúng ta tu tập mà chúng ta phân biệt danh sắc á, chúng ta sẽ thấy rõ danh đến sanh diệt như thế nào, sắc pháp sanh diệt như thế nào, danh sanh diệt nhanh hơn sắc pháp 17 lần, pháp thì sanh diệt chậm hơn tâm pháp. Nhưng mà đầu cho sanh diệt sớm hoặc trễ, nhưng hãy đang gọi là danh và sắc, thì nó đều có tính chất vô thường. Cái gì là vô thường thường cái đó là khổ, cái gì vô thường khổ thường cái đó là vô ngã. Chỉ có khi mà trạch pháp với phân biệt được danh sắc và thấy được cái sự vô thường của danh, vô thường của sắc, mà ai thấy được cái sự vô thường đó thời sẽ đạt được cái tu cảnh như được Phật dạy để giải được sati sankhara anicca. Anicca ti sape sankhara dukkha ti sape dhammana tati yada panya yabasti athanipanya tulukhe ismaku sukhya. Khi nào với tuệ, với trí tuệ thấy rõ các pháp quy là vô thường, các pháp quy là khổ, các pháp là vô ngã, thời sẽ nhàm chán trong sự khổ, đó là con đường đưa đến đường thanh tịnh, tức là đưa đến Đức Phật. Do vậy cái sự mà trạch pháp hay là phân dây sắc đó, sẽ giúp cho vị hành giả một là duy trì được chánh niệm lâu dài, thứ hai nữa là vị này sẽ tỏ ngộ được tâm tướng của pháp vô vi. Cho nên cái chuyện rất quan trọng đối với vị hành giả tu tập. Còn đối với người ngoài khi mà họ ở luyện tập yoga hay là một cái môn thể dục thể thao nào đó, và khi mà họ cử động, họ tập trung vào hơi thở để họ giữ được cái tâm bình thản, thì cái sự luyện tập một cái phương pháp yoga và theo hơi thở thì như vậy cái đó không gọi là trạch pháp được, bởi vì họ chỉ làm một cách máy móc. Tức là họ cũng có chánh niệm vậy, nhưng mà họ không có cái trí tuệ để mà nhận thức, thì đó là cái trường hợp mà chúng ta phải hiểu rằng cái việc mà phân biệt danh sắc đối với người Phật tử, một vị hành giả, cái chuyện đó là khác với một người ở bên ngoài mà họ không phải tu tập mà họ có sự phân biệt danh sắc tâm lý vật lý, nó khác nhau. Đó là câu trả lời của chúng tôi cho câu hỏi mà Thượng Tọa Giác Đẳng vừa nêu. Giờ đây xin được cung kính Thượng Tọa Giác Đẳng trở lại Nam Mô Bổn Thầy.
Kính trên Thượng Tọa Thượng Sư, dường như là đại đức Phật Tính không có mặt ở trong rung. Nếu đại đức Phật Tính có mặt ở trong rung, đại đức Phật Tính cho biết không thấy cái nick từ cái nick của đại đức Phật Tính có đang có mặt ở trong rung. Sao đại đức Phật Tính, đại đức Phật Tính có nghe được không? Dạ vâng. Đại đức Phật Tính, ngày hôm nay chúng ta nói về danh và sắc, chúng ta nói về thân và tâm. Có người muốn hỏi câu này là phải chăng đó cái nhìn của người đời đó nó nặng về sự tìm hiểu nghiên cứu về sắc, và dường như là chỉ một mảy may nào đó về tâm thôi. Nhưng mà ngược lại, ở trong Phật Pháp đó, thì đặt nặng về tâm nhiều hơn là vật chất. Và có một vị nói như vậy, là điều đó nó cũng là một cái thước đo của sự lớn mạnh ở trong sự học Phật. Một người mà học Phật Pháp luôn, tu tập nhiều, gọi là có sự thâm nhập Phật Pháp, thì sẽ hướng sự suy tư của mình nhiều về phương diện tâm nhiều hơn là thân, tinh thần hơn là vật chất. Là chính chúng ta chỉ nhìn vào điều đó thôi thì chúng ta hiểu được là cái trình độ, cái khuynh hướng của cái người đó trong việc học Phật Pháp như thế nào. Điều đó có đúng không? Cái câu hỏi một cái tóm tắt là phải chăng khi mà chúng ta học Phật nhiều đó thì chúng ta chú trọng nhiều đến nội tâm nhiều hơn là về vật chất, có phải như vậy không? Thỉnh Đại Đức Pháp Thân.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con thành kính đảnh lễ chư tôn đức đang hiện diện trong kinh. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Và kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, điều này thì đúng như lời thượng tọa đã nói đó. Có nghĩa là người ngoài đời có lẽ là người ta sẽ chú trọng đến cái việc mà sinh hoạt từ ở cái thân nhiều hơn là chú trọng đến cái tâm. Ở chỗ là mình chỉ nói là mình ăn, mình ngủ, mình nghỉ, mình nói năng, mình làm việc, hoặc là mình được cái này, mình mất cái kia. Thì cái điều đó theo chúng tôi nghĩ rằng họ chú trọng tới cái sinh hoạt và từ ở cái thân nhiều hơn. Thí dụ như tôi nói tôi ngủ ngon, hoặc là tôi ăn ngon, hoặc là tôi ở một cái chỗ sung sướng, và tôi đi trên một chiếc xe đẹp, thí dụ như vậy. Thì từ ở cái điều đó đó là cho chúng ta thấy rằng là cái gì mà đụng tới khi mà mình nói rằng cái sự thụ hưởng của nội thân á, của nội thân của mình, mình thấy rằng là mình thích thú những cái cảnh đó. Cái thích thú á, mặc dù cái thích thú á nó là tâm, nhưng mà mình vì mà mình muốn cho cái nhu cầu thích thú đó thỏa mãn từ ở các cái giác quan, mình cũng muốn nói đến là mình chú trọng đến tâm, đến thân rồi. Cho nên cái việc thích thú đó chúng ta thường là có những cái khuynh hướng, có những cái khuynh hướng đặt nặng về cái sự thụ hưởng của nội thân, của thân nhiều hơn. Nhưng mà ở trong Phật Pháp á, thì một điều đó thì riêng chúng tôi nghĩ rằng là mình chú trọng về nội tâm nhiều hơn. Mặc dù thân và tâm á, là có sự tương tác. Thí dụ như mình đi đứng nằm ngồi, mình nói năng, mình làm việc, mình suy tư, thì cái điều đó nó cũng có một phần từ ở cái tâm của mình, nhưng mà nó một phần để tác tạo từ, nó có thể liên đới từ ở cái thân của mình. Thí dụ như mình nói là mắt mình thấy thì dĩ nhiên có thân và tâm rồi. Có nhận thức nương dựa vào mắt, mà con mắt tức là mình chỉ là thân của mình đi, tạm gọi là thân của mình đi, hay là nhãn vật, hay là tai nghe thì là nhĩ vật, nhĩ vật. Nhưng mà rồi đó là mình cũng phải có thân và tâm để mình biết được điều đó. Nhưng mà với một người mà tu tập á, ví dụ bây giờ theo chúng tôi nghĩ rằng là một người đang đi về phương diện pháp học, phương diện pháp học, thì cái người đó cũng phải phần lớn có cái sự chú trọng về tâm. Thứ nhất là cái vị đó có cái sự thích thú, hay là rập mình mới quan hỷ học Pháp. Để từ cái việc học Pháp mình suy tư đến Phật Pháp liên quan với đời sống của mình, mà mình đã từng mắt thấy tai nghe tâm suy nghĩ, để rồi mình sẽ liên hệ đến những gì Phật dạy. Từ đó mình sẽ khởi được cái niềm tin. Như vậy thì cái người mà học Phật Pháp đó, theo chúng tôi nghĩ rằng họ chú trọng đến tâm. Hoặc là khi mà họ khởi dựng được cái niềm tin từ ở cái họ hiểu được Phật Pháp, niềm tin đó được vững chắc là vì họ hiểu được Phật Pháp. Hiểu được Phật Pháp là hiểu được lời dạy của Phật, hiểu được lời dạy của Phật. thì hoặc là khi mà họ chú tâm để họ ghi nhớ một điều gì ở trong một câu Phật ngôn, trong cái sự so sánh hay cái sự nhận biết hay sự ghi nhớ, thì điều đó nó cũng phát xuất từ ở cái gì, cái người đó có chánh niệm. Mà mặc dù theo nghĩa nữa thì dù chánh niệm, niềm tin, thích thú thì nó cũng phát xuất từ ở nội tâm. Cái thứ hai nữa đó là trên phương diện pháp hành, trên phương diện nhà, phần lớn thì chúng ta sẽ gác bỏ hết ra ở bên cái ngoài cái thân, hay là cái gì mà từ ở ngoại thân, mà chúng ta hãy tập trung vào nội tâm, nội tâm phần nhiều. Thì cả cái việc đi đứng nằm ngồi, mặc dù là muốn đi, muốn nằm, muốn nói, muốn nhân, muốn đi đứng nằm ngồi đó, thì hai cái việc đó nó có sự tương tác với nhau. Mình muốn như thế này, mình muốn như thế kia, thì cái muốn ở đây á có nghĩa là phát xuất từ tâm. Nhưng mà cái để mà vận động từ cái thân của mình, muốn nằm, muốn đi, muốn đứng á, thì cái đi đứng nằm ngồi đó nó tạo nên cái gọi là thân của mình rồi. Thì cái người mà tu tập về phương diện thiền tập đó, cái người mà tu thiền này, thì cũng nghĩa là mình chú trọng đến cái nội tâm mình nhiều hơn, nội tâm nhiều hơn. Cho nên là chúng tôi phải nhớ có một vị nào đó nói rằng là cái việc mà tu tập của cái người mà tu tập thiền đó, cái sức mạnh nhất lớn nhất của họ chính là họ làm chủ được hơi thở. Họ làm chủ được hơi thở có nghĩa là đi đứng nằm ngồi trên phương diện mà họ niệm về hơi thở. Ví dụ như trong một cái đề mục về hơi thở mà họ làm chủ được hơi thở của họ. Làm chủ tức là trong mọi cái hơi thở ra vào, mạnh yếu lên xuống, họ biết được, kiểm soát được, như vậy là họ đã làm chủ. Còn mình khổ có cái là mình không có cái sự chánh niệm được một cách liên tục, và do vậy thì mình không có làm chủ hơi thở mình một cách đều đặn, thường xuyên được. Như vậy thì cái người mà làm chủ hơi thở cũng là cái người mà từ ở cái gì? Từ ở cái nội tâm của họ. Như vậy thì cái người mà để mà thành quả vị thánh nhân thì cũng không phải là tu tập từ thân không, mà phải là tu tập từ tâm, tu tập từ tâm. Mà trong Phật Pháp á, thì chúng tôi có nhớ một bài kinh Đức Phật Ngài nói với Sakyatthaka về vấn đề mà Sakyatthaka chủ trương là cái thân nghiệp nó mới là quan trọng, còn ý nghiệp không quan trọng. Thì Đức Phật Ngài mới nói là ý nghiệp mới là quan trọng, khẩu nghiệp hay hoặc là thân nghiệp không quan trọng. Bởi vì cái thân á, theo trong Phật Pháp á, thân, lời nói, hành động nó được điều sự sai sử bằng tâm. Mà tâm nó có tốt á, tâm có tốt á, thì nó sẽ điều khiển cái thân của mình hành vi đúng, hoặc là lời nói của mình một cách đúng đắn. Còn cái thân, cái tâm của mình mà nó đã xấu rồi đó, thì mình có thể nói lên những cái lời nói không tốt, hoặc là mình hành có những cái hành vi, hành động không đúng. Thì từ ở cái điều đó, theo chúng tôi nghĩ rằng tâm tu tập á, thì cũng là tu tập từ tâm. Mặc dù gọi chung á, là mình tu tập thân, tu tập khẩu, lời nói, hoặc là tu tập tâm ý của mình như vậy, nhưng mà cái chính á, là mình tu tập về từ nội tâm. Nội tâm mà cái nội tâm của mình nó có một cái vững chắc á, thì cái điều mà chúng ta sẽ có một cái hành động đúng, hoặc là nói đúng, hoặc là chúng ta có thể thành tựu được trên phương diện tâm linh, chúng ta thành tựu được cái điều gì đó như là sở nguyện của mình, ví dụ là thành tựu thiền chính, hay hoặc là thành tựu đạo quả, hay thành tựu trên phương diện tâm định sơ khởi, ví dụ như vậy, có được cái niềm an lạc là từ ở cái nội tâm. Thì ở trong Phật Pháp nói là mình tu tập từ ở nội tâm, thì cái điều đó theo chúng tôi nghĩ là dù ở trên phương diện pháp học hay là trên phương diện pháp hành, thì cái điều đó nó cũng là từ ở cái nội tâm hết. Và mình khởi dựng được cái niềm tin, mình có được cái chánh niệm, mình có cái sự thích thú ở trong thiện pháp, thì cái điều đó nó cũng phát xuất từ tâm. Rồi cái người mà có cái mức định tĩnh từ nội tâm, có một cái sự sắc bén từ trí tuệ, thì cũng nhờ ở cái nội tâm. Như vậy thì dù trên phương diện nào đi nữa, thì theo chúng tôi nghĩ rằng trong Phật Pháp á, là đặt hẳn về cái nội tâm, và nội tâm đó nó có thể điều tiết hay nó làm cho thân và tâm của mình hòa nhau, và cái thân của mình nó được tốt đẹp từ cái tâm đó. Vì tu tập thì có nghĩa là tu tập từ tâm, mà mặc dù gọi chung là tu tập thân khẩu và ý, nhưng mà tâm chính là chính, để rồi có một cái sự tiến hóa lên thiên trong cái việc mà mình gọi Phật pháp á, tu tập theo Phật pháp á, thì tức là mình thành tựu trên phương diện tâm chính hay là cái gì đó, thì cũng nhờ ở cái nội tâm đó. Thì đây là cái ý mà con xin được cái chia sẻ đến với chư tăng như vậy. Bây giờ thì con xin được phép xuống.
Đại Đức Pháp Tư, bạch thiền tổ Từ Siêu, không biết thiền tổ có còn ở trước máy không? Nếu thiền tổ Từ Siêu còn trước máy, thiền tổ hoan nghị trả lời cho câu thảo luận kế tiếp. Và một lần nữa xin được hỏi thiền tổ Từ Siêu, thiền tổ có mặt ở trước máy? Thưa vị, có lẽ là thiền tổ Từ Siêu không có bạn ở trước máy. Xin được hỏi Đại Đức Huệ Tín, Đại Đức Huệ Tín có nghe thiền tổ ở trước máy không? Dạ vâng. Đại Đức Huệ Tín có bằng chứng nào cụ thể rõ ràng mà Đại Đức Huệ Tín có thể chứng minh được rằng hạnh phúc của tâm đó nó cao hơn, nó đẹp hơn, nó có sức thuyết phục hơn là cái hạnh phúc của thân? Dạ. Cái dĩ nhiên là chúng ta biết là thân á, về phương diện vật chất á, nó có những cái dục lạc, và về phương diện tâm á, thì nó cũng có cái niềm hân hoan hạnh phúc. Nhưng mà có bằng chứng nào cho thấy là hạnh phúc của tâm nó cao hạnh phúc của thân không? Xin thỉnh Đại Đức Huệ Tín.
Nam mô Bố Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sàng Ngài Giá. Con xin thành kính lên lễ chư Tôn Đức Tăng. Xin chào quý cô tu nữ cùng chư Phật tử. Kính bạch Thượng Tọa, con nghĩ rằng là cái sự ví dụ thì tất cả chư Phật tử trong room chúng ta cũng có thể nhìn nhận và thấy được về cái khía cạnh mà tâm linh. Một người mà có cái tâm linh mạnh và họ có thiền định và họ thấy được cái sự an lạc thật sự là tuyệt đối trong cái tâm của họ đó, thì quả thật là chỉ có những người nào mà người ta tu tập thiền định. Nhưng mà nếu như một số chúng sanh mà không có tu tập thiền định đó, mà họ cảm nhận được cái sự an lạc bởi cái tâm hơn là cái sự an lạc của cái thân, thì cái hạnh phúc của tâm á, của tâm linh á, thì tại sao lại là cao hơn cái hạnh phúc của thân? Khi mà hạnh phúc một người mà người ta cảm thấy sự khoái lạc, cảm thấy sự an lạc bằng cách họ sẽ cảm nhận qua cái luồng tư tưởng, như là một người mà người ta bị tê liệt nửa thân hay là tê liệt toàn thân, thì lúc đó họ không có cảm giác về thân của họ đau nhất, nhưng mà cái người đó chắc chắn rằng vẫn còn có thể cảm nhận được cái sự vui hay là cái sự buồn khi mà những cái người khác nói chuyện với họ và nếu mà như là họ nghe được một cái câu chuyện vui, họ sẽ cảm thấy hân hoan và cảm thấy được thoải mái và cảm thấy được an lạc khi họ bị nằm bệnh như vậy. Nhưng mà chỉ có họ mới cảm nhận được cái tâm của họ đang được hân hoan và đang được an lạc và hạnh phúc tuyệt đối của tâm linh mà một cái người bệnh, một cái người bị thương tật như vậy họ phải gánh chịu. Thì khi đó họ mới cảm nhận được. Đây là cái điều thí dụ thứ nhất. Và vấn đề sâu xa hơn nữa đó thì thật sự là một người mà người ta nghiện ma túy chẳng hạn, thì lúc đó họ sẽ cảm nhận được rằng là cái tinh thần của họ nó như là bay bổng và nó lâng lâng và nó có một cái trạng thái khó mà tả được. Đó là cái tâm lý mà họ cảm thấy nó như là nhẹ nhẹ và họ sẽ cảm thấy cái cuộc sống của họ đó nó có hạnh phúc do tâm của họ, họ được cái trạng thái lâng lâng, nhưng mà trong cái trạng thái phiêu phưởng của cái thuốc mà do họ họ sử dụng, thì cái thuốc đó nó cũng là một cái nhân tố, một cái tác nhân để mà cho họ có được một cái nội tâm được an lạc, được thăng hoa. Nhưng còn ở khía cạnh mà được tích cực hơn, thiện pháp hơn, thì một người mà đắc chứng được thiền định, nhất là đắc được sơ thiền, thì cái vị đó sẽ có được năm cái thiền chi: tầm, tứ, hỷ, lạc và định. Và cái vị này sẽ có được một sự an lạc bởi vì họ ly dục và ly các ác bất thiện pháp, chứng và trú cái thiền thứ nhất. Rồi họ ly dục, ly ác bất thiện pháp rồi, và họ tiếp tục phát triển cái trình độ tâm linh của họ để mà họ chứng được cái tứ thiền, xả lạc, xả khổ, vì thị u đã cảm họ trước, thân cảm sự lạc họ mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và trú cái thiền thứ tư không khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh. Thì chỉ có cái vị mà thực hành thiền định mà chứng đắc được thiền định như vậy thì họ mới cảm nhận được cái tâm linh và cái tâm của họ sẽ được an lạc, sẽ được hạnh phúc. Còn cái thân của họ nằm im, ngồi im bất động như vậy, nhưng mà cái thân sẽ không có được khoái cảm hơn bằng cái thân, bằng cái tâm. Do cái tâm làm một cái điều rất là vi tế. Do đó khi mà chúng ta hiểu về danh pháp và hiểu về sắc pháp đó, thì trên cái khía cạnh mà tinh thần và cái khía cạnh về cái vật chất, về cái vật thể, về cái bản thể, thì một người mà họ thấy được cái bản thể của họ bị là một cái gánh nặng, là một cái khối cứng rắn, cứng rắn và một cái khối khổ đau, thì họ mà tìm đến những cái lạc thú của cái hạnh phúc cao thượng nhất, đó là cái sự hạnh phúc của thiền, hạnh phúc lạc, an lạc trong thiền, thì như vậy cái thiền định sẽ giúp cho họ qua được những cái phiền não. Như khi một người mà ở trong công sở, họ cũng có thể giảm stress bằng cách họ thư giãn tâm, thì họ cảm thấy rằng tinh thần, tâm của họ sẽ được thăng hoa, sẽ được thoải mái hơn, sẽ được qua cái cơn cực nhọc khi mà cái tâm của họ không được làm cho nó an lạc và nó định tĩnh, thì sẽ kéo theo cái thân của họ, họ sẽ cảm thấy cái thân của họ trầm lặng hơn và thân của họ bị đau nhức và uể oải và khổ đau hơn. Cho nên cái việc mà một người mà họ muốn thăng hoa cái thân đó là hạnh phúc của cái tâm mà phải cao hơn cái hạnh phúc của thân, bằng cách là họ tìm vào những cái loại thuốc, như là họ uống những cái thuốc thuốc ngủ thì họ sẽ cảm giác được rằng là cái tâm của họ nó được thoải mái trong cái giấc ngủ. Họ không có bị mộng mị, họ không có bị chi phối, họ ngủ một cái giấc ngủ nó được an lạc. Khi mà họ thức dậy, họ thấy tâm của họ được khinh an và tâm của họ được thoải mái. Khi đó thì theo con nghĩ được á, là cái hạnh phúc mà của tâm linh á, mà cao hơn cái hạnh phúc của thân, thì thật sự ra là chỉ có hạnh phúc của cái sự thiền định và hạnh phúc của đạo quả mới là có thể làm cho một cái vị hành giả cảm thấy cái hạnh phúc của tâm, hạnh phúc của cái trình độ và tiến triển của tâm linh cao đẹp hơn là của thân. Nhưng mà một số người không có được trải nghiệm và không có được thực nghiệm và cũng không có chứng được những cái thiền để mà hưởng được cái trạng thái hạnh phúc như vậy. Do đó họ không có thấy rằng cái sắc, cái thân, cái tâm của họ là cái điều an lạc và cái hạnh phúc cao nhất của cái tâm, làm vắng lặng những cái phiền não và vắng lặng những cái triền cái. Bởi vì những cái phiền não, những cái triền cái là nó ngăn che, nó làm cho cái tâm đã bị mùi lược, và khi tâm bị mùi lược sẽ dẫn đến thân của họ làm việc không được hiệu quả. Khi họ làm những cái ác hạnh về thân, khẩu và về ý, vân vân. Cho nên cái hạnh phúc cao tột của tâm theo con nghĩ chỉ bằng cách là thực hành thiền định và sẽ có được một cái sự an lạc hạnh phúc của tâm cao hơn cái hạnh phúc của thân. Bằng cách đó, còn chúng ta ở ngoài thế gian, chúng ta dùng nhiều hình thức, như là chúng ta thưởng thức những cái loại thuốc gây nghiện, thuốc gây mê, nhưng mà nó cũng không có thể nào làm cho cái tâm linh của mình cao hơn cái hạnh phúc của thân được. Nó sẽ bị chi phối bởi cái hệ thần kinh, làm cho cái thân người đó cảm thấy thoải mái, cảm thấy an lạc, nhưng thực chất đó chỉ là cái sự cảm giác ảo tưởng thôi. Còn cái sự hạnh phúc thật sự nhất của tâm mà hơn hẳn hạnh phúc của thân, đó chính là tu tập chứng đạt được những cái thiền chứng. Thì như vậy cái hỷ tâm nó sẽ là cái hạnh phúc cao tột hơn là cái thân. Con có vài lời để chia sẻ và trả lời cái câu hỏi của thượng tọa. Con xin kính thỉnh thượng tọa quay trở lại. Nam mô Bố Thầy Giác.
Tòa tu cái trình đại đức Huệ Tiên. Bạch Thượng Tọa Sư xin được hỏi một lần nữa là không biết Thượng Tọa có mặt ở trước máy không? Nếu Thượng Tọa Sư đang có mặt ở trước máy thì Thượng Tọa xin Thượng Tọa hoàn thiện cho biết. Để nghe Thượng Tọa Sư nghe vâng. Bạch Thượng Tọa Sư, chúng ta thấy có nhiều Phật tử khi mà đọc qua chữ danh và sắc thì chúng ta chỉ nghĩ rằng đó là một cách phân tích hay là một cách phân loại, và cách phân loại đó nó không có, nó có giá trị gì về vấn đề tu hành hết. Mình ra ngoài gặp người Phật tử bình thường, mình nói quý vị có nhận thức về giá trị cái sự quan trọng của danh sách trong Phật học không, thì nhiều lắm là vì đó nói là
danh là tâm, sắc là thân. Nhưng mà Bạch Thủy Tọa Tự Siêu là một vị giảng sư A Tỳ Đàm đó, thì đối với cái nhìn của Thiền Tọa đó, tại sao một người học Phật không phải là nói về tu thiền, bình thường cũng nên nhận ra được cái sự phân chia về danh sắc đó, nó quan trọng như thế nào trong học Phật. Và lấy một ví dụ là chúng ta biết là một ở trong những cái điều kiện mà của một vị thầy có khả năng truyền giới cho người khác tu như tu tỳ kheo chẳng hạn, thì vị đó phải có cái khả năng hiểu biết phân biệt danh sắc. Và Bạch Thủy Tọa nãy giờ chúng ta nói thì tôi có nói về danh sắc ở trong thiền, bây giờ chúng ta nói trên phương diện luật, tại sao cái sự phân biệt danh sắc đó, nó cũng lại có một vai trò quan trọng ở trong tạng luật. Và nếu mà chúng ta thấy được điều đó thì tôi có thể cho Phật tử biết rằng danh sắc không phải là đề tài bình thường, mà đề tài đó thực sự là điều nên cần được biết, được nhận rõ bởi tất cả những người tu Phật, học Phật. Có phải như vậy không? Kính thưa Thủy Tọa Tự Siêu.
Phạm tội về như thế nào là không phạm tội,
vì nó sẽ nhìn thấy được danh, tức là tâm pháp, để chi phối thân bị tri và khẩu bị tri. Cho nên cái sự mà phân biệt danh sắc đó, để hiểu biết rõ danh sắc, nó cũng sẽ giúp cho một cái vị tu tập họ giữ giới được trang nghiêm, giữ giới được thanh tịnh mà không rơi vào cái tạp kiến. Không rơi vào cái tình trạng phạm tội, phạm tội. Và cũng chính vì vậy mà tại sao trong những yếu tố, những cái điều kiện để trở thành một vị Upacaya, được làm vị thầy, tế độ trì giới cho người khác, thì trong cái yếu tố đó có điều là một vị biết rõ danh sắc. Là một vị tỳ kheo trưởng lão mà không có nắm bắt, không có biết được phân biệt danh sắc ấy, thì vị đó xem như là bị dốt, không có khả năng tu tập quán chiếu, và cũng không có thể giúp cho vị tử được cái việc tu tập quán chiếu. Cho nên cần phải có được cái kiến thức về cái vấn đề này. Theo đây thì chúng ta sẽ thấy cái việc mà quán chiếu hay phân biệt danh sắc là một vấn đề quan trọng. Quan trọng nhất là trong thiền quán. Thiền chỉ thì chỉ dựa vào theo cái đề mục mà mình chế định thôi, nhưng mà thiền quán thì dựa thì cần phải phân biệt danh sắc. Đó là điều mà chúng tôi xin được chia sẻ trả lời câu hỏi của thượng tọa Liên Tảo là như vậy. Nam mô Phật Thầy.
Sa thú, kính chia thành sự tập tiểu sư. Đại đức Tuy Quyền, không biết đại đức Tuy Quyền hồi nãy mới vào rung đường, đại đức Tuy Quyền có nghe được không? Nếu đại đức Tuy Quyền nghe được xin, dạ vâng, cảm ơn đại đức Tuy Quyền. Đại đức Tuy Quyền, chúng ta đang bàn về danh sắc, chúng ta đang bàn về thân tâm. Đại đức Tuy Quyền, theo đại đức Tuy Quyền nghĩ đó, là con đường mà trung đạo mà Đức Phật đưa ra đó, phải chăng là Đức Phật ngài dạy chúng ta một cái nhìn quân bình giữa thân và tâm, hơn là quá đặt nặng về này, quá đặt nặng về cái kia? Tại vì có nhiều người quan niệm rằng đạo Phật chỉ chú trọng về thân, về tâm thôi chứ không về thân, hay là những cái pháp tu như là yoga hay là về võ học chỉ chú trọng về thân nhiều hơn tâm. Nhưng mà phải chăng con đường trung đạo đó cho chúng ta thấy một sự quân bình giữa thân và tâm? Cái tính đề đức chịu được.
Nam mô Bổn Sư, Nam mô Tam Thanh, Nam mô Sanh Sa. Dạ có được chúng nghe rõ không ạ? Dạ cảm ơn thầy Thi Danh, cảm ơn đại chúng. Con kính lễ đến sư phụ thầy Siêu, thượng tọa Giác Đẳng, đại đức Pháp Tăng, đại đức Pháp Tính, đại đức Minh Hạnh, đại đức Quỷ Tiến cùng sư tăng đang hiện diện rung rung. Xin chào đến quý thầy nữ, quý sư cô cùng chư Phật tử. Dạ kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, quả thật thì trên tinh thần Phật pháp, các chúng ta thấy thường là nêu cao và đề đạt ở một cái về cái vai trò của tâm. Nếu một mặt khác á, thì không phải bỏ cái sắc thân đó, cho nó như thế nào cũng được, hoàn toàn không có cái lý đó. Ngay cả Đức Phật quý vị biết ở trong luật á, quý vị thấy Đức Phật mà thương tăng đoàn nó như thế này, như cái ăn cái mặc ăn như thế nào, ngay cả cái tắm như thế nào nữa, cái tắm như thế nào, cái tắm lúc nào, lúc nào, lúc nào, nếu không tắm một thời gian lâu quá là không được, cái y áo rách lúc nào phải vá, phải mặc, phải mang, ăn uống như thế nào, thì ở đó trang nghiêm về cái gì, cho trang nghiêm về 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 cái thân, và cũng vậy cái thân này không phải để cho nó một cách tức là yếu đuối, coi như là cực nhọc phải đau khổ hoàn toàn. Trên tinh thần của Phật không hề bao giờ mà có một cái sự chấp nhận như vậy, mà Đức Phật này dạy cũng như cái độ nhật, à ta cho phép, thí dụ như chẳng hạn như bây giờ quý vị, chẳng hạn như chúng tôi nói, nếu mà vị tỳ kheo bệnh, vị tỳ kheo bệnh có thể dùng được vào buổi chiều, vị tỳ kheo bệnh có thể là ngoại trừ những cái việc mà chẳng hạn như là bị coi như là thai gì là phạm tội, nhưng nếu như mà bệnh thì sẽ không phạm tội. Chúng tôi ví dụ chẳng hạn như những chất, ví dụ như bây giờ chẳng hạn như có thể dùng một ít thuốc rượu, chúng tôi nói ví dụ có thể dùng một ít vật thực vân vân, thì nó nhiều chi tiết như vậy, nhiều điều nữa, thì chúng ta thấy là chính Đức Phật này đã có mở một cái vấn đề hết sức là lớn để cho cái sắc thân này, để cho cái dưỡng tố nó đi vào cái sắc thân này. Nếu một người bệnh mà nhiều khi cần ăn một, cần uống một cái gì đó, thì nếu như bệnh thì nó không phạm tội, nếu mà không bệnh thì là phạm tội. Thì chúng ta thấy ở đó là để nhằm cái gì, nằm như nuôi dưỡng, nằm duy trì cái sắc thân này để được cái sự tồn tại. Thì ở đó chính là chúng ta thấy cái tinh thần của Phật nó rất là đặc biệt. Rồi thí dụ như chúng ta thấy cái lúc mà ngài A Nan ngài cố gắng ngài dùng thân, ngài cứ ngồi mãi gò ép cái sắc thân, nhưng lúc đó ngài chỉ chuyển qua cho cái sắc thân này nó nhẹ hơn, thì lúc đó ngài chứng đắc thánh quả. Thì ngài nghiêng xuống, ngài nằm xuống một chút xíu là xem như lúc đó là chuyển cái oai nghi của thân. Thì chúng ta thấy đạo Phật á, tuy là nói về cái tâm nó là lớn, tâm nó là chủ đạo thật sự, nhưng ở đó một mặt khác thì cái gì cũng vậy, nó phải được một cái sự liên thông, nó phải được một sự nối tiếp giữa hai bờ, giữa cái thân và tâm này. Nếu như thân không được khỏe mạnh, thời thân không được khỏe mạnh một cách căn bản, xài cái từ căn bản, thì ở đó cái tâm nó sẽ khó có phát huy được. Một con người bệnh hoạn, một con người yếu đuối, một con người thiếu cái sinh lực ở trong người, thì cái trí tuệ nó khó phát sinh. Ngược lại thì Phật pháp không đề cao cái chuyện mà lo cái thân này, mà trau chuốt, mà trau dồi, mà để mà cường tráng, mà để mà trưng bày cái sắc thân của mình cho nó đẹp, cho nó tốt, hoàn toàn cái điều đó là không đúng. Nhưng cái sắc thân mà để cho nó có một cái quân bình thì cần phải có. Thì đây chúng ta thấy thì vậy, giữa cái thân và tâm này trên tinh thần Phật lý thì hết sức là quân ổn định, chứ không phải là nói rằng tôi tu ở trong tâm cho nên cái chuyện gì tôi cũng được phép làm, hay hoặc là tu trong tâm cho nên không cần lo cái thân này, hoặc là tu trong hoặc là có một số người thì lo cái thân mà bỏ cái tâm, thì điều này đáng trách. Nhưng ngược lại, cái gì cũng vậy, cái gì nó cũng phải quân bình, các pháp nó phải đồng sanh, nó phải hỗ tương nhau, tức là giúp qua giúp lại, cái thân này giúp cho tâm và cái tâm này giúp cho thân. Thì có những lúc nó phải mang cái tính hậu tương, có những lúc nó mang cái tính tương ưng, có nhiều khi nó giúp mà không giúp lại, nhưng có những lúc nó cần phải có cái sự tương ưng, giúp qua giúp lại giữa thân và tâm. Một người mà khi mà chẳng hạn như giờ mệt mỏi quá thì đó phải nghỉ một chút, thì tự nhiên cái thân nó sẽ khác hơn. Là khi mà chúng ta cứ cố gắng, mà chúng ta miệt mài, mà chúng ta chấp trì, thì nó là một tinh thần khác. Nếu như chúng ta tu tập một cách rốt ráo thì không, chúng ta biết được cái sắc thân, biết được cái sắc pháp này nó diễn tiến như thế nào thì không nói. Còn nếu như chúng ta cấm dùi mà chúng ta nghĩ rằng vì chúng ta nhịn ăn nhịn khác để chúng ta tu cho nó mau chứng đắc, nếu chúng ta suy nghĩ chúng ta nói như vậy đi, thì sự thật đây là một cách tu mà không phải mà nó đúng cái tinh thần của trung đạo, mà nó lại là khổ hạnh ép sát, chẳng những không kết quả gì mà lại khổ cực thay. Khi chúng ta không ăn thì nó đói, mà nó đói như vậy chống cái tâm, mà nó chống là cái đói, chống là cái khác, cái đói cái khác thì cũng là mệt mỏi rồi. Cho nên chúng ta thấy có một lần mà Đức Phật này có vị tỳ kheo mà đến mà lúc mà giờ trưa mà cảm thấy vị đó đói, thì Đức Phật này nói phải cho vị đó ăn.
và vị đó ăn đó, cho nên tâm của vị đó sẽ không bị phóng dật, bị sao động khi mà Đức Phật ngài thuyết pháp giảng cho vị đó. Thì chúng ta thấy cái tầm quan trọng sắc thân nó lớn lắm, chứ không chỉ là đơn giản. Mà chúng như chúng ta nghĩ rằng thôi mình tu tại tâm thì, hoặc mình lấy cái tâm nó làm cái trọng điểm, cho nên chúng ta bỏ quên nó một cách quá đáng, biết lãng quên khi những chuyện nó qua, khi mà chúng ta không cần phải trau dồi trau chuốt một cách quá đáng, nhưng chúng ta cần phải có một cái quân bình đó. Và kính bạch thượng tọa, có điều xin trình bày như vậy. Nếu có điều cần bổ túc thì kính cung thỉnh quý ngài. Dạ, Nam Mô Bổn Sư.
Dạ, sa thủ kính tri ân đại đức Tề Quyền. Thượng tọa Giác Đẳng đã gặp đặc bằng công việc, cho nên chúng tôi xin được đi phía Thượng tọa Giác Đẳng còn lại. Dạ thì ra đây thì cũng còn có vài phút nữa chúng ta hết giờ rồi, cho nên chúng ta có hôm nay chúng ta phần thảo luận đến đây cũng xin chấm dứt ở đây. Thì chúng tôi xin cho đọc cái bản tin. Cái bản tin hôm nay là cái bản tin số 3071 do Như Quang biên dịch. Bản tin này nói đến Ấn Độ, các điện Phật giáo tại Jaipur được đưa lên bản đồ du lịch. Bản tin này được trình bày đến quý ngài và quý vị qua lời đọc của đạo hữu Vũ Bà Phi. Kính mời quý vị có thể đọc cái bài bản tin hôm nay. Dạ.
Nam mô Bụt Đề, Nam mô Tam Bà, Nam mô Sanh Khai. Kính lễ Tri Tôn Đức Tăng Ni, kính chào quý thiền hữu trí thức trong Zoom. Sau đây là phần bản tin. Cảm ơn người Đức Hạnh. Jaipur, India, ngày 25 tháng 7 năm 2012. Các địa điểm di sản thuộc quận Jaipur từ lâu bị quên lãng sẽ nhanh chóng có một đời sống mới. Chính phủ đang chuẩn bị một chương trình hào hứng để triển khai các địa điểm Phật giáo tại quận Jaipur như là một trung tâm du lịch nhằm thu hút thêm du khách ngoại quốc và quốc nội. Dựa theo điều khoản thứ 13 luật tài chính, Bộ Du lịch và Văn hóa đã xác nhận một số địa điểm di sản và địa điểm Phật giáo tại Jaipur sẽ được phát triển trong vòng 4 năm tới. Trong một phiên họp, các bộ đã quyết định triển khai các địa điểm Phật giáo như Delhi, New Lipur, Tarapur, Khaimat, Radhadaga, Vatradrisi và Thua Kỳ. Tất cả đều nằm trong quận Jaipur với ngân khoản được quy định trong điều luật tài chính thứ 13. Ngoài việc kiến trúc bảo tồn, các địa điểm Phật giáo này sẽ được triển khai như các địa điểm du lịch. Các nguồn tin cho biết một tượng Phật bằng đá cao khoảng 45 mét sẽ được dựng trên đồi New Lipur để thu hút du khách. Mặc dù các hang động Phật giáo và các hình tượng tại New Lipur, Delhi, Tarapur, Khaimat, Radhadaga và các vùng khác trong quận đủ để tô điểm cho các thắng cảnh du lịch, nhà cầm quyền chưa đủ khả năng khai thác hết tiềm năng du lịch của quốc gia. Nhiều địa điểm đã bị bỏ quên do sự thiếu bảo tồn. Trong khi đó, tất cả mọi sự chú ý được dồn vào khu tam giác kim cương của Ratnagiri, Lalitgiri và Udayagiri từ lâu. Hải học viện Odisha đã khám phá ra các địa điểm Phật giáo tại Khaimat, Delhi, Tarapur và Radhadaga. Một cổ thành đã được phát hiện 3 năm trước tại Radhadaga. Một pháo đài cổ tại Radhadaga tương tự như pháo đài tại Shishupalaga nằm ở ngoại ô của Bhubaneswar. Chính quyền sẽ triển khai tất cả những địa điểm Phật giáo này qua việc xây dựng đường xá và các cơ sở căn bản để quảng bá ngành du lịch trong vùng. Giám đốc Bộ Văn hóa nói như trên. Ngoài các địa điểm Phật giáo, chính quyền quyết định sẽ phát triển các ngôi chùa khác nhau trong quận. Theo một chương trình khác cho vùng Biratak, một chuyến xe buýt sẽ chạy từ phố Phaneswar đến Biratak và các ngôi chùa ở Akhan Dalamani. Một dự án được đệ trình đến giới thẩm quyền liên hệ đến con đường có 4 làn xe từ từ Kosha đến Biracha và từ Biracha đến Aradi. Các đồn nổi tiếng như Telerat và Amarabhati cũng sẽ được triển khai để cổ động cho ngành du lịch. Bản tin đến đây vừa chấm dứt. Nam Mô Bụt Đại Giá. Con cung thỉnh Đại Đức Pháp Tăng trở lại điều hành diễn đàn. Kính lạy sư.
Dạ sa thứ sa tứ lành thai, xin cảm ơn Vinh Vô Phi đã đọc bản tin hôm nay. Dạ kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa quý đạo hữu, ngày mai chúng ta sẽ được nghe Thượng Tòa Giác Đẳng thuyết giảng. Dạ con nguồn đức hạnh thành kính đảnh lễ tri ân đại đức, tri ân Thượng Tòa Tuệ Siêu, Thượng Tòa Giác Đẳng, đại đức Tuệ Quyền, đại đức Pháp Tân, đại đức Huệ Tiến và quý Chư Tôn Đức đã mở lòng từ bi giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm sứ ngôn viên đệm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Đà Giá.
Cầu xin hộ pháp
Tôn Đức, kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành room Phật Pháp Buddha Dhamma xin phép được đóng room trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam Mô Buddhaya.